truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ hai ngày 22 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh Thái Nguyên ước tính tổng thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 là trên 1 tỷ đồng.
Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép đã cụ thể hóa các nghị quyết thành hành động cụ thể.
Với quy trình quản lý khép kín, tất cả các phương tiện ra vào bến xe khách trung tâm thành phố đều được kết nối thông tin, quản lý qua hệ thống điện tử. Điều này sẽ đảm bảo được tính chính xác, minh bạch và rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính với các loại phương tiện, đặc biệt là xe tuyến cố định. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn qua trao đổi phỏng vấn giữa phóng viên đài truyền thanh truyền hình thành phố với lãnh đạo bến xe khách trung tâm thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 140mm. Mưa bão đã gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của nhiều hộ dân tại các huyện Đại Từ, Phú Lương và thị xã Phổ Yên. Cụ thể, mưa dông từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 8 đã làm 10 căn nhà tại huyện Đại Từ tốc mái, một nhà bị cây đổ làm sập mái ở xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên. Về giao thông, nước lũ lên nhanh đã làm ngập cầu tràn trên đường tỉnh 261. Cầu xóm Mầm Mụ, xã Bình Thuận, Đại Từ bị sói lở trên cầu. Tuyến đường xóm Tân Lập, xã Can Nê, Đại Từ bị nứt. Các tuyến kè Lò Mật, xã Can Nê, ba cầu tràn thuộc xóm Đồng Đình, Tiến Thành, Non Bẹo, xã La Bằng, Đại Từ bị sạt lở, ta luy. Mưa bão cũng làm đổ, ngập khoảng 20 ha lúa tại xã Tiên Hội, Đại Từ. Ước tính tổng thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh trên 1 tỷ đồng. Rất may không có thiệt hại về người. Để ứng phó với mưa bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đã cử các đoàn đi kiểm tra, kịp thời khắc phục thiệt hại, động viên và chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ các gia đình có nhà bị tốc mái. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên cũng triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn cho các hồ chứa, đập thủy lợi trên địa bàn.
Tối 20 tháng 8, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức ra mắt tổ tự quản công nhân nhà trọ của gia đình ông Phạm Quang Hưng, tổ 25 phường Gia Sàng. Khu nhà trọ của ông Phạm Quang Hưng hiện có 12 phòng trọ, chủ yếu là các hộ gia đình trẻ đang làm công nhân viên chức tại các cơ quan nhà máy xí nghiệp trên địa bàn thành phố. Tại lễ ra mắt, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức công bố quyết định thành lập tổ tự quản tại khu nhà trọ với 5 thành viên. Tổ tự quản cũng đã thông qua quy ước tự quản khu nhà trọ. Với nguyên tắc hoạt động là phát huy tinh thần tự nguyện của công nhân lao động, thông qua vai trò vận động hỗ trợ của chính quyền địa phương, hộ gia đình, người sử dụng lao động và các ngành chức năng nhằm để công nhân lao động tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải và giúp đỡ nhau tuân thủ theo quy định pháp luật, nội quy của cơ quan đơn vị doanh nghiệp, quy định của địa phương và hộ gia đình. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Doãn Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khẳng định, việc ra đời tổ công nhân tự quản khu nhà trọ chính là tạo sự gắn kết giữa các công nhân trong mái nhà chung để hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Và thông qua mô hình này, tổ chức công đoàn sẽ kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm và những bức xúc nảy sinh trong công nhân lao động để có biện pháp giải quyết phù hợp.
Ngày 21 tháng 8, tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, đoàn thanh niên nhà trường đã tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo với chủ đề Mùa thu cho em. Chương trình đã thu hút trên 700 cán bộ đoàn viên thanh niên, sinh viên trong trường đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Qua kiểm tra sàng lọc, ban tổ chức tiếp nhận được trên 500 đơn vị máu đạt chuẩn. Số máu này sẽ được chuyển về Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên để kịp thời cung cấp chữa trị cho bệnh nhân. Được biết, từ đầu năm đến nay, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã tổ chức thành công 3 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, sinh viên trong nhà trường.
Mới đây, Chi hội Người cao tuổi Tổ dân phố số 3 và 15 phường Phan Đình Phùng đã tổ chức tổng vệ sinh môi trường. Đây là hai tổ dân phố nằm dọc theo tuyến đường Minh Cầu, được Hội Người cao tuổi phường Phan Đình Phùng chọn làm điểm về mô hình người cao tuổi gương mẫu đi đầu trong phong trào vệ sinh môi trường. Được biết, vào mỗi buổi sáng thứ Bảy hàng tuần, các hội viên người cao tuổi đều tập trung vệ sinh cả khu phố. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trường Xuân, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Phan Đình Phùng cho biết, phong trào người cao tuổi gương mẫu dọn dẹp vệ sinh môi trường đã trở thành phong trào thường xuyên của hai tổ dân phố trên. Việc làm này góp phần xây dựng tuyến phố văn minh, xanh, sạch đẹp.
Hội 3 và chi hội 15 là hai chi hội mà tập trung xây dựng điểm cái tuyến đường Minh Cầu là tuyến đường coi như là tuyến phố ở văn minh, xanh, sạch đẹp, điểm của phường Phan Đình Phùng. Các cụ cao tuổi rất nhiệt tình thế và đã hưởng ứng. Cứ buổi sáng là 5 giờ 5 rưỡi là các cụ qua như là đã tổng vệ sinh, thế là đường phố sạch sẽ, thì giờ là các cái giấy qua như là dán quảng cáo là các cụ bóc trên cơ sở đó nó trở thành một cái nếp rồi, tới đây sẽ nhân rộng ra đấy và tuyên truyền tới với các chi hội trên toàn phường.
Từ việc làm này của các hội viên người cao tuổi đã góp phần tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức về vấn đề bảo vệ môi trường cho đông đảo người dân trong khu dân cư, đồng thời nêu gương sáng cho thế hệ trẻ cùng chung tay bảo vệ môi trường của thành phố.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh và VNPT Thái Nguyên vừa tổ chức khai trương trang thông tin điện tử Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thái Nguyên và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị. Trang thông tin điện tử có địa chỉ cảnhsatpcc.thaiguyen.vn có vai trò cung cấp thông tin về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, các thủ tục hành chính có liên quan đến thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, các mặt công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, cũng như phản ánh công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng và hậu cần, trang bị kỹ thuật, gương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy. Trong thời gian tới, trang thông tin điện tử sẽ tích hợp thêm các dịch vụ công phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, qua đó góp phần thực hiện có kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính. Nhân dịp này, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh và VNPT Thái Nguyên đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhằm trao đổi thông tin, phối hợp trong các lĩnh vực có thế mạnh và hai bên cùng quan tâm.
Từ ngày 18 đến 23 tháng 8, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn chuyên đề hè cấp tiểu học năm học 2016-2017 cho trên 300 giáo viên cốt cán các môn và cán bộ quản lý của 35 trường tiểu học trên địa bàn. Trong đợt tập huấn này, cao phiên được các giảng viên khoa tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên tập huấn các nội dung gồm chuyên môn toán, tiếng Việt, tự nhiên xã hội, âm nhạc và mỹ thuật. Đây là những kiến thức mới nhất trong chương trình năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Bên cạnh các kiến thức tập huấn về lý thuyết, các học viên sẽ thực hành giảng dạy trực tiếp đối với từng chuyên đề môn học và thực hành các sản phẩm môn học. Sau tập huấn chuyên môn và thực hành lý thuyết, các học viên được giảng viên rút kinh nghiệm trực tiếp để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại các nhà trường. Nói về hoạt động tập huấn này, ông Lê Xuân Hải, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên xây dựng toàn bộ chương trình kế hoạch tập huấn cho giáo viên cấp tiểu học nhằm nâng cao cái chuyên môn nghiệp vụ cho các thầy cô giáo khi đứng lớp giảng dạy và cũng từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm để chỉ đạo cái việc dạy và học tốt hơn. Và đồng thời thì lớp tập huấn tôi cũng dạy trực tiếp các nội dung hoạt các hoạt động dạy học và chúng tôi tập huấn cái chương trình trường học mới VNN thì cũng giúp cho các thầy cô về phương pháp tổ chức hoạt động của cái chương trình trường học mới và các nội dung đặc biệt là cái nội dung đánh giá học sinh theo thông tư 30.
Trong hai ngày 20 và 21 tháng 8 tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập đã diễn ra giải bóng chuyền hơi các câu lạc bộ khu vực thành phố Thái Nguyên mở rộng lần thứ 2 năm 2016. Giải đấu thu hút sự tham gia của 28 đội với gần 300 vận động viên đến từ các câu lạc bộ bóng chuyền hơi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các câu lạc bộ bóng chuyền hơi thuộc huyện Võ Nhai, Phú Lương tham gia tranh tài ở 4 nội dung. Đội nam 50 tuổi trở xuống, đội nam 51 tuổi trở lên, đội nữ 45 tuổi trở xuống, đội nữ 46 tuổi trở lên thi đấu theo thể thức chia bảng và đấu loại trực tiếp. Ông Phạm Thái Hùng, trưởng ban tổ chức giải bóng chuyền hơi các câu lạc bộ khu vực thành phố Thái Nguyên mở rộng năm 2016 cho biết: thời gian qua, các câu lạc bộ bóng chuyền hơi trên địa bàn thành phố không chỉ tập luyện theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, mà còn thường xuyên tổ chức các buổi thi đấu giao lưu nhằm rèn luyện sức khỏe, tạo không khí vui vẻ, đoàn kết, giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các hội viên.
Năm nay là chúng tôi khác cái là mở rộng thêm cho khu vực Võ Nhai, Đình Cả và Phú Lương. Nên nói chung tinh thần các vận động viên là đều tham gia cách nhiệt tình, đoàn kết, vui vẻ và cống hiến cái pha bóng đẹp cho khán giả xem. Trước khi đấu thì ban tổ chức cũng là ra một cái điều lệ để giao cho các câu lạc bộ thì các câu lạc bộ sẽ tập trung các đội vào là tập luyện để đảm bảo cho trận đấu.
Còn bà Trần Thị Hòa, một vận động viên chia sẻ:
chúng tôi thì cũng có tuổi rồi, thế mà đánh này rất là vui. Cái nhất là có cái tinh thần tập thể, cái thứ hai là giữ được sức khỏe. Thực ra mà nói tổ chức giải như thế này thì là cái giải đoàn kết. Chúng tôi đánh trên cái tinh thần học tập lẫn nhau.
Kết thúc giải, ban tổ chức trao 4 giải nhất, 4 giải nhì, 13 giải ba và 4 giải phong cách cho các đội tham gia thi đấu.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Trước những khó khăn do giá nguyên vật liệu đầu vào diễn biến khó lường, thị trường thép xây dựng có sự cạnh tranh gay gắt do cung vượt cầu. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã cụ thể hóa các nghị quyết thành hành động cụ thể. Duy trì công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, giúp cho cán bộ đảng viên, công nhân viên đồng thuận, tin tưởng vào định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty. Tính đến hết tháng 7 năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đạt gần 1.700 tỷ đồng, bằng 61,5% so với kế hoạch năm, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2015. Sản xuất trên 452.000 tấn thép cán, đạt 62% so với kế hoạch năm, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2015. Gang lò cao sản xuất gần 119.000 tấn, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2015. Sản lượng thép cán tiêu thụ đạt gần 476.000 tấn, bằng 65,2% so với kế hoạch năm, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu đạt 4.943 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 220 tỷ đồng, bảo đảm việc làm cho trên 5.000 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 7 triệu đồng một người một tháng. Có thể nói hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh của công ty từ đầu năm đến nay đều đạt và vượt so với kế hoạch. Kết quả trên tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo chỉ đạo sản xuất kinh doanh đúng hướng của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, đồng thời cho thấy việc phát huy sự đồng thuận và sáng tạo, nỗ lực của cả đội ngũ chính là chìa khóa dẫn tới thành công trong sản xuất kinh doanh. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Khâm, Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết, trước những khó khăn chung của toàn ngành thép để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã cụ thể hóa các nghị quyết thành hành động cụ thể. Duy trì công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, giúp cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên yên tâm, tin tưởng vào định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty. Trong đó phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên môn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới công tác quản lý, điều hành sản xuất. Phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giám sát chặt chẽ về công tác an toàn lao động, cải thiện môi trường làm việc, xây dựng giám sát các quy chế lương thưởng, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt trong điều kiện nhu cầu thị trường thép biến động phức tạp, một mặt công ty chỉ đạo duy trì nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008, chỉ đạo xúc tiến chuyển đổi và áp dụng phiên bản ISO 9001-2015, triển khai thành công hệ thống cấp khí nén thiên nhiên CNG thay thế dầu FO trong lò nung tại các nhà máy cán thép và sử dụng quặng sắt tiến bộ trong phối liệu lò cao, góp phần tích cực giảm giá thành sản phẩm. Mặt khác, công ty chủ động xây dựng cơ chế chính sách linh hoạt trong bán hàng, thường xuyên gắn kết với các nhà phân phối, đồng thời tổ chức hội nghị khách hàng để lắng nghe và tiếp thu ý kiến của khách hàng, đáp ứng tốt các chủng loại mặt hàng thép theo yêu cầu của thị trường. Ngoài ra, Đảng bộ còn phối hợp với Ban Giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm, quản lý chặt việc mua bán vật tư bằng chào giá cạnh tranh, chỉ đạo quyết liệt việc khoán chi phí phù hợp yêu cầu quản lý, rà soát sửa đổi bổ sung hệ thống thang bảng lương và quy định hỗ trợ tiền lương đối với các đơn vị giảm nhịp độ sản xuất, tổ chức hỗ trợ người lao động nghỉ hưu trí, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết thu hồi công nợ. Nhờ đổi mới trong công tác quản lý điều hành, làm tốt công tác dự toán, dự báo thị trường và chủ động một số vật tư nguyên liệu, nên từ đầu năm đến nay, ngoài việc duy trì sản xuất kinh doanh bền vững, bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên còn làm tốt công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị. Đặc biệt, công ty đã dành hàng tỷ đồng hỗ trợ cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Đồng thời hỗ trợ nhân đạo từ thiện các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, các hộ nghèo trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên gần 500 triệu đồng. Với mục tiêu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016, trong đó tập trung các giải pháp nhằm giảm giá thành sản phẩm, đẩy mạnh công tác tiêu thụ, duy trì sản xuất ổn định, bảo đảm việc làm thu nhập cho người lao động. Trong thời gian tới, Đảng bộ Công ty Gang thép Thái Nguyên tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc khoán chi phí, tăng cường các giải pháp kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới cho một số thiết bị cũ tiêu hao điện năng để giảm giá thành sản phẩm, tiếp tục kiện toàn nguồn nhân lực và triển khai hệ thống chấm công điện tử, làm tốt công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể quần chúng, giữ vững ổn định chính trị nội bộ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, tạo đà phát triển sản xuất kinh doanh bền vững. chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên chính thức đi vào hoạt động vào đầu tháng 8 năm 2016. Bến xe là một trong những đơn vị tiên phong áp dụng phần mềm bến xe điện tử với quy trình quản lý khép kín nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hành khách và doanh nghiệp vận tải. Theo đó, tất cả các phương tiện ra vào bến, bao gồm cả tuyến xe cố định, xe hàng, xe đưa đón người thân đều được kết nối thông tin, quản lý qua hệ thống điện tử. Điều này sẽ đảm bảo được tính chính xác, minh bạch và rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính với các loại phương tiện, đặc biệt là xe tuyến cố định. Theo tính toán, nếu như trước kia thời gian để làm thủ tục cho một xe khách xuất bến phải mất từ 8 đến 10 phút, thì nay sử dụng thẻ điện tử có tích hợp thông tin về xe và hành trình cùng các thông tin liên quan chỉ mất tối đa 3 phút. Để tìm hiểu thêm về hiệu quả của việc quản lý bằng phần mềm bến xe điện tử cũng như những yêu cầu đặt ra trong công tác cải cách hành chính tại bến, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Lương Văn Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Thái Nguyên, đơn vị trực tiếp đầu tư xây dựng dự án bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên.
Thưa ông, là áp dụng cái phần mềm trong việc quản lý cũng như là xuất bán vé đúng không ạ? Thế thì cái thời gian để giải quyết những cái việc mua vé của hành khách thì có được giảm so với cái phương thức quản lý trước đây không ạ?
Về thời gian hành khách mua vé thì tôi nghĩ rằng là cũng rất nhanh, gọn, tiện lợi, dễ nhìn, dễ thấy. Vào trước cửa hành lang của bến là nhìn thấy ngay cái hệ thống bán vé, hệ thống dịch vụ chúng tôi rồi. So với cái thực hiện cái phương pháp cũ thì tôi nghĩ là nó sẽ được tiện lợi hơn, nhanh hơn.
Thế còn cái việc quản lý xe ra, xe vào là cũng được thuận tiện hơn và cũng nhanh hơn trước đúng không?
Nhanh hơn, hiệu quả hơn.
Để có thể tiếp thu những cái ý kiến phản hồi của khách hàng thì là mình có đặt những hòm thư góp ý hoặc là có cái hình thức nào để hành khách đến đây có thể trao đổi ý kiến với bến không?
Chúng tôi bố trí phòng tiếp dân và hệ thống hộp thư góp ý đặt tại phòng chờ của bến xe khách trung tâm để mọi người đóng góp ý kiến và qua đó chúng tôi sẽ tiếp thu và rút kinh nghiệm kịp thời. Nếu có sự việc gì mà ảnh hưởng đến bến thì chúng tôi cũng lập tức là xử lý được ngay.
Bến xe mình thì đặt ra cái yêu cầu như nào về cái tác phong lề lối làm việc của cán bộ công nhân viên trong việc tiếp đón hành khách đến bến ạ?
Chúng tôi có cái nội quy, có quy chế quy định và cán bộ công nhân viên được trang bị đồng phục để thực hiện cái nếp sống văn minh, văn hóa doanh nghiệp trong bến. Khách đến được chỉ bảo tận tình, chu đáo và hài lòng với cách làm việc của chúng tôi.
Xin cảm ơn ông ạ.
Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính. Bản tin dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 8 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa, ngày có lúc mưa đan xen nắng. Ngày có lúc mưa đan xen với nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, ngày không mưa, có lúc nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
siêu thị Lanchimart xin vui mừng thông báo chính thức khai trương siêu thị thứ 16 Lanchimart Thái Nguyên vào ngày 26 tháng 8 năm 2016 tại đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Với diện tích hơn 4.000 m2, siêu thị Lanchi sẽ cung cấp hơn 20.000 mặt hàng, sản phẩm thiết yếu tới quý khách hàng. Cùng với đó là quầy bánh mì, khu ăn nhanh và khu vui chơi giải trí cho trẻ em sẽ tạo nên sự thuận tiện trong mua sắm, vui chơi và giải trí cho quý khách hàng.
Nhân dịp khai trương, Lanchimart gửi đến quý khách hàng ngàn mặt hàng chất lượng, giá rẻ, khuyến mại hấp dẫn lên đến 50% chỉ có tại Lanchimart Thái Nguyên.
Đến với Lanchimart từ ngày 26 tháng 8, với mỗi đơn hàng trị giá 300.000 đồng trở lên, quý khách sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng để có cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn và giá trị.
Một giải nhất, một xe máy Yamaha Sirius.
Một giải nhì, tủ lạnh Panasonic 152 lít.
Một giải ba, một quạt hơi nước cao cấp và 10 giải khuyến khích, 10 máy xay sinh tố.
Hơn nữa, khi quý khách đến với quầy ăn nhanh sẽ được tham gia các chương trình khuyến mại hấp dẫn, mua 2 cánh gà hoặc đùi gà sẽ được tặng ngay một cốc Pepsi tươi.
Không chỉ vậy, quý khách còn được có cơ hội thưởng thức những chiếc bánh bagute thơm ngon giá cực rẻ chỉ với 3.900 đồng và tham gia chương trình khuyến mại mua 2 bagute 350 g tặng 1 với giá chỉ 9.900 đồng tại quầy bakery.
Quý khách hàng hãy nhanh chân sắp xếp thời gian để đến chung vui bữa tiệc khai trương cùng Lanchimart Thái Nguyên vào 9 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2016 và mua sắm với hàng ngàn sản phẩm chất lượng với giá rẻ nhất, khuyến mại nhiều nhất.
Lanchimart, niềm tin của mọi nhà. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 năm 2016, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai chính thức khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, chạy tuyến Thái Nguyên-Bắc Cạn và Bắc Cạn-Thái Nguyên. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên và Bắc Cạn. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803-833-833 để đặt chỗ tại Thái Nguyên và 02816-252525 để đặt chỗ tại Bắc Cạn. Giá vé 120.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu trúng quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn màu bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên thông báo tuyển sinh. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Hiện đang đào tạo 22 mã ngành, trong đó có nhiều chuyên ngành đã trở thành thương hiệu đặc thù chuyên về giao thông vận tải, xây dựng như công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ, công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, kế toán doanh nghiệp, kinh tế xây dựng. Kỳ tuyển sinh năm nay, nhà trường xét tuyển theo nhóm GX, tức tăng gấp đôi cơ hội cho thí sinh đăng ký, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2.800 sinh viên. Phương thức tuyển sinh và nguyên tắc xét tuyển. Sử dụng kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại các cuộc thi do trường đại học chủ trì để xét tuyển. Điểm xét tuyển năm nay là 15 điểm. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo một trong các tổ hợp môn thi, xét tuyển theo chuyên ngành và theo từng cơ sở đào tạo. Xét theo nguyên tắc thí sinh có kết quả thi từ cao xuống, thí sinh đăng ký nguyện vọng tại cơ sở nào thì khi trúng tuyển sẽ học tại cơ sở đó. Tham gia học tập tại trường, sinh viên có cơ hội việc làm rất lớn và có cơ hội nhận học bổng theo các chương trình hợp tác quốc tế. Ngoài đào tạo hệ cao đẳng, đại học chính quy, cơ sở còn đào tạo đại học liên thông hệ chính quy, tuyển sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, thí nghiệm viên kiểm tra chất lượng công trình giao thông, nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành giao thông vận tải. Địa chỉ liên hệ: đường Phú Thái, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02803-856-545, fax: 02803-746-975, email: info@utt.edu.vn.
Dạ, sếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên - Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy. Nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803-737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.